Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Sa thân ca mau này phần thưa toàn thể quý đồng hương, quý Phật tử, theo thông lệ thì mỗi một tuần cách một tuần thì chúng ta có một buổi trao đổi Phật pháp, và như có lần chúng tôi cũng có thưa với tất cả quý vị là Phật pháp thì rất là rộng. Nếu mà học Phật cả cuộc đời, học một cái người tu xuất gia từ lúc 4-5 tuổi học cho đến 90 tuổi cũng không hết, chỉ nói phần học thôi. Và kinh điển của Phật giáo thì vô lượng, rất là nhiều. Thành thử chúng ta cũng không thể nào mà có thể đủ thời gian để mà đọc hết được. Tuy nhiên nhờ các bậc Bồ Tát và các vị tổ sư, những vị thầy của chúng ta đã đi trước, rồi quý ngài có trí tuệ, quý ngài đã cô đọng lại để cho chúng ta hiểu, mặc dù chúng ta không có thời gian đủ để học hết, tuy nhiên chúng ta nắm được cái cốt lõi của đạo Phật. Và người học Phật bất luận là tại gia hay là xuất gia đều có chung một mục đích là làm sao nắm được cái cốt lõi của đạo Phật. Nắm được để làm gì? Để chúng ta ứng dụng những lời Phật dạy vào trong đời sống thường ngày của chúng ta cho thật sự có an lạc, có giải thoát, có giác ngộ. Chúng ta không thể nào có được cái sự an lạc, giải thoát, giác ngộ giống như Đức Phật Thích Ca, giống như các vị tổ đã đắc đạo. Tuy nhiên, ít nhiều nếu chúng ta cố gắng có ứng dụng thì mình sẽ thấy được cái giá trị và cái pháp vị của là dạy Đức Phật. Còn nếu mà mình đi chùa, mình tu, dầu cho tu 30-40 năm, 50-70 năm, trường hợp này thì rất là ít, nhưng mà không phải là không có. Có nhiều người tu, mặc áo tu, ăn chay, cũng là mấy ngàn hũ chao rồi đó, mấy chục hũ tương rồi đó, nhưng mà đi tới đâu cũng vẫn mang niềm đau nỗi khổ cho mọi người. Thì cái đó là chúng ta tu hình thức thôi, nhưng mà tâm của chúng ta chưa có tu rốt ráo. Có nhiều người ở trong chùa được cái may mắn là xuất gia, nhưng mà nếu không khéo thì chúng ta cũng không có nếm được cái hương vị giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc khi chúng ta còn ở trong chùa. Thậm chí có nhiều người đi chùa mỗi ngày, mỗi tuần chủ nhật, nhưng mà ở trong đây hàng trăm Phật tử, hàng ngàn Phật tử Cũng có nhiều người có được hạnh phúc an lạc, giác ngộ. Có nhiều người là thấy tiến bộ rất là rõ rệt. Hồi lúc mới đến chùa nó khác. Sau một thời gian tu tập, đến chùa mỗi tuần chủ nhật thì bây giờ thấy nó có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên ở bên cạnh đó cũng có một phần nhỏ thôi, một hai người thôi chứ không phải là hết. Đi chùa giống cũng như là đi chợ gì đó ngoài chợ trời, ghé ngoài chợ trời chủ nhật, ghé ngoài dòm dòm, có nhiều bữa ghé đi chơi nhưng mà không mua gì chứ. Có nhiều bữa thì mua được vài cây bông, vài cây hoa gì đó, rồi có nhiều bữa thì mua sợi dây xích để đi kéo cây, ví dụ vậy. Có nhiều bữa mua được, có nhiều bữa không có mua, nhưng mà cũng đi, bởi vì nó ghiền rồi. Thì đi chạy chạy, mà đi chùa với cái hình thức nó như vậy thì cũng không có lợi lạc. Trở lại, nếu mà người Phật tử chúng ta được cái may mắn là chúng ta gặp Phật Pháp, chúng ta được may mắn là chúng ta đang sống ở cái cõi trời thứ 15 này. Cõi trời thứ 15 mà, chứ không ít đâu. Thì cố gắng làm sao mọi người đều cố công, tu nữa. Và đặc biệt là ít nhiều gì đó chúng ta phải nếm được cái hương vị giải thoát, hạnh phúc và giác ngộ. Ba điểm này là ba điểm chính của người đệ tử Phật, bất luận là tại gia hay là xuất gia. Bây giờ nói cái chuyện mà hạnh phúc của sự tu tập. Nếu mà mình tu, mình vô chùa mình tu, hay là mình ở nhà tu, mà càng tu lại là càng khổ đau. Càng tu mà cái mặt nhăn cũng như là cái con gì á, thì cái tu đó trật rồi. Tu pháp gì cũng được hết, nhưng mà miễn làm sao khi ta tu ta có an lạc, ta có hạnh phúc. Cái sự an lạc ở trong nội tâm đó, nó là một phần của hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này là hạnh phúc miên viễn, hạnh phúc đời đời kiếp kiếp, chứ không lại là hạnh phúc ở thế gian có chừng mực, có ngần mé, có hạn hẹp của nó. Còn cái hạnh phúc của cái người tu là sao? Là ta sống ở trong cái thế giới nhiễu nhương, loạn động, mà ta không loạn động, ta không bị chi phối. Ta sống ở trong cái cảnh mà giành giật, chém giết, mà ta cũng không có bị chi phối. Cái đó là cái hạnh phúc. Ta sống ở trong cái cảnh mà người ta thích là đi chỗ này chỗ nọ để hưởng thụ món ngon vật lạ, nhưng mà ta không có bị lôi kéo vào cái món ngon vật lạ. Lưỡi vẫn ăn, vẫn nếm, nhưng mà nếm nước tương chứ không có nếm nước mắm. Ăn, nhưng mà ta ăn chay, ta ăn lạc, ăn tà hủ, ăn những cái thứ rất là đơn giản, nhưng mà vẫn thấy an lạc, vẫn thấy hạnh phúc. Chứ không phải mà thiếu cái gì đó ta thấy khó chịu, hoặc là ta tìm tòi hết cái món ăn này tới món ăn khác. Thì ở trong chùa cũng như là cái người tu nói chung, người cư sĩ tại gia cũng vậy. Nếu mà quý vị ở ngoài, quý vị còn là người phàm tục, nhưng mà với một cái tâm tu tập như vậy, quý vị vẫn được hạnh phúc. Quý vị ở ngoài đời nhưng mà hình thức là người cư sĩ, nhưng mà nếu mà biết áp dụng, biết sống lời Phật dạy, biết tu tập, biết kính nhường, biết nhẫn chịu, biết tinh tấn, thì quý vị vẫn có được sự an lạc. Quý vị đến chùa bằng cả một cái tấm lòng thành dâng lên Tam Bảo, đến chùa bằng cả một cái trái tim không có bị ô nhiễm. Nhất là những người Phật tử, tôi thấy rất là hay mà rất là kính nể những người ngoài đời. Tôi nhìn một cái con người đó, nhưng mà khi họ ở ngoài đời thì họ khác. Nhưng mà họ bước chân vô trong chùa rồi họ khác liền. Cái đó là cái rất là hay. Ở ngoài đời thì họ có thể họ hơn thua lời ăn tiếng nói, họ có thể họ xài giấy 500, họ có thể họ trợn mắt, họ có thể họ nhướng chân mày đủ thứ hết á, nhìn thấy ở ngoài in lạ. Nhưng mà khi mà họ bước chân vô trong chùa, tự nhiên mấy cái tướng đó nó mất tiêu. Họ trở thành một cái con người rất là hiền từ, phúc hậu. Thì cái đó là một cái biểu hiện của một cái trái tim của một cái con người có tu. Thành thử bây giờ họ như thế nào đi nữa, con người đó như thế nào đi nữa, mình đừng nhìn, đừng nhìn cái quá khứ của họ. Mà trước mắt họ đến với Tam Bảo, đến với chùa bằng cả cái tấm lòng chân thành, chí kính, thiết tha như vậy, thì mình phải trân trọng và nhiều khi mình phải học hỏi theo họ đó. Và cái hay của người đi chùa là chúng ta cố gắng chúng ta nhìn với nhau bằng cái cặp mắt đó, bằng cái ánh mắt đó. Chứ đừng nhìn nói cái cô này hôm qua mới thấy chữ lộn ở ngoài Inala, bữa nay thấy nó vô chùa. Cái mình nhìn mình không chịu cảm tình. Nhiều khi người ta chữ lộn ngày hôm qua ở ngoài kia, bữa nay người ta vô chùa người ta sám hối cũng không chừng nữa. Thấy không? Ta biết ăn năn hối lỗi. À, người ta vô người ta tụng kinh, người ta sám hối. Thì điều đó là một điều mình phải mừng. Hoặc là có nhiều người, cái giới trẻ ở trong chùa này, thì khoảng chừng 3-4 năm nay chùa này á, cái giới trẻ đi chùa cũng khá đông. Thì cái thế giới mà hơi cao tuổi chút cũng đừng có nhìn những cái đứa, những cái người này, những thành phần này với cái ánh mắt nghi ngờ, với ánh mắt là đố kỵ, với ánh mắt dòm ngó người ta. Nói mấy đứa nhỏ này, mày ba lớn gì mày không lo làm ăn, mày đi chùa mày vô đây để làm gì, phá chùa hay là đốt chùa. À, nhất là những người lớn hay có cái tánh đó, sợ là người ta vô trong chùa người ta phá, người ta vô trong chùa người ta làm những cái chuyện không tốt, thì đó điều đó cũng không nên. Điều đó cũng không nên. Hoặc là có nhiều người hãy mà thấy người nào đó đi đến đây thì tự nhiên cái sanh cái tâm nghi. Mình ở trong chùa rồi là không có nghi ngờ ai hết trơn. Mà Phật, chùa là của Phật. Phải không? Mà không nghe ông Phật nói, mình có phải là Phật chưa mà mình lên tiếng. Mình nói. Rồi mình làm đủ cách hết. Mình làm không được rồi mình xúi người khác làm nữa. Mình theo dõi cái người đó không được rồi mình xúi người khác theo dõi nữa. bà theo dõi con nhỏ đó nó làm gì, nó làm gì mà chiều 5 giờ nó tới đây hoài. Không nên. Mà làm như vậy là ai là cái người khổ? Mình là cái người khổ nhất. Bởi vì sao? Mình ăn không có yên, ngủ không yên. Giỏi thì vô, thôi vô chùa mà giữ chùa luôn phước cho rồi. Dân mùng ở trên cái chánh điện này ngủ luôn. Ha. Thì vậy là tốt á. Vậy Phật Phật khen á. Phật nói con giữ chùa tốt. Lần này ta chia cho nửa cái tòa sen cho ngồi. Nhưng mà chưa thấy ai làm. Nói rồi làm những cái biểu hiện đó vô tình là ảnh hưởng đến cái đạo tâm của người khác. Mà cái đạo tâm của người khác ở trong Bồ Tát giới á, nói nếu mà mình không vun bồi đạo đức và cái đạo tâm của người khác được thì đừng nên làm cho tâm hồn cũng như là cái tâm bồ đề của người khác bị chui dột, bị thúi cũ. Thành thử người đệ tử Phật lúc nào khi quyết chí cái con đường tu hành của mình thì ở mọi hoàn cảnh, mọi thời gian phải làm sao cái tâm của mình được an ổn. An ổn. Chuyện bên ngoài nó sẽ có chuyện sóng gió. Chuyện trong chùa nó cũng có chuyện lao sao. Nhưng mà những cái sóng gió lao sao của cuộc đời hay là của đạo đều như là những cái ám mây thôi. Mây mờ nó che phủ một chút. Rồi xong rồi đám mây đó cũng bay đi. Ánh trăng vẫn còn. Mặt trời vẫn còn. Thì thỉnh thoảng thì sẽ có những cái thứ đó. Không thể nào không có, không thể nào mà tránh được. Tuy nhiên cái người tu á, khôn khéo mà đạo Phật gọi là có trí tuệ thì nhìn thấy biết rõ được như vậy rồi thì mình không còn để tâm vô trong cái chuyện đó làm gì. Ví dụ như bây giờ mình thay vì mình ngồi mình tịnh tu hoặc là mình tụng kinh, một cái tâm hồn thuần khiết hoàn toàn là tụng, là chỉ biết tụng dâng cả cái tâm hồn của mình cho Phật. Mình ngồi thiền thì mình để cái tâm hồn của mình trùm khắp vũ trụ. Hoặc là mình niệm Phật thì mình chỉ nhớ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Hết. Thì chúng ta sẽ có được cái sự an lạc thật sự. Còn mình ngồi mình tụng kinh hoặc là mình niệm Phật hoặc là mình trì chú, nhưng mà mình ngồi mình tụng khoảng chừng chút à, là những cái dự tính của mình nó xuất hiện. Sắp sửa gần Tết à, chắc ngày mai thứ hai đi ra ngoài mấy cái Asian coi vé nó bán có rẻ không, mua đi về Việt Nam Tết. Còn có nhiều người gia đình có chuyện tía má bệnh mà ra coi vé có rẻ không, vé rẻ mới về thăm, vé mắc quá thôi tía má ráng ở trong nhà thương chờ con. Thấy không, con muốn về lắm á, con cũng có hiếu lắm á, nhưng mà bị gì vé máy bay mắc quá. Nó cũng có hiếu, nhưng mà có hiếu một chút thôi, nó cũng có nghĩ. Nhưng mà ngồi đó mình bắt đầu mình tưởng tượng ra đủ thứ hết. Rồi mình nghĩ đủ chuyện hết. Trong khi đó là mình gì? Mình lo mình ngồi thiền thôi, hoặc là mình trì chú, hoặc là mình niệm Phật. Nhưng mà cái tâm của mình nó vọng động, nó chạy hết đầu này, nó chạy hết đầu kia. Nó chạy đông, nó chạy tây, nó lên non, nó xuống biển, rồi thậm chí nó lấy xe, nó giọt nữa. Đó, đủ thứ. Cái tâm của mình á, ngồi tụng kinh niệm Phật nhưng mà không có yên. Mà mình tụng kinh niệm Phật như vậy mà không có yên như vậy thì làm sao mà có được cái hạnh phúc, cái an lạc. An lạc gì? Là chúng ta biết dừng nghĩ những cái vọng động, những cái lo toan, những cái dự tính. Hoặc là người lớn tuổi thì lại là bây giờ hết tính nổi à. Mấy bác lớn tuổi bây giờ đâu còn tính gì nữa. Chỉ có tính là mua đất ở trên Gudna, hay là mua đất ở Maravat. Hay là giờ có nhiều người thì nói giờ tôi không muốn gì cho, tôi muốn cái chỗ mà hôm hôm thầy tụng kinh cho cái ông đó vậy đó. Giờ hết tính nổi rồi, tính con chỗ vậy thôi. Nhưng mà cũng là cái sự không được bình an ở trong tâm hồn. Chết không có dễ chết đâu. Có nhiều người muốn chết nhưng mà nó không chết à. Chứ không phải nói là muốn chết là chết được, hay là nói muốn khỏe là khỏe được. Cái sống chết của cuộc đời này là một trong những cái mà quy luật mà không có ai biết hết, ngoại trừ những vị thánh nhân đó. Người ta làm chủ được sống chết thì người ta biết được lúc nào người ta chết và người ta muốn lúc nào người ta chết. Còn mình chưa có phải là thánh nhân đắc đạo, thành thử mình không có biết được lúc nào mình chết. Cho nên cái chết không ai biết được. Cái tai nạn cũng không ai biết trước được. Tai nạn nó đâu có nói bữa nay ngày mai tao báo cho mày biết cả nha, là tao sẽ đến để gây tai nạn. Tai nạn đâu có biết, nó đâu có báo cho mình biết trước. Cho nên những cái điều gì mà mình thấy là mình không thể nào biết được thì thôi đừng biết làm gì. Ví dụ như cái chết không biết trước, thôi đừng lo làm gì. Đương nhiên ai cũng phải chết, nhưng mà có nhiều khi rồi mình còn có những cái hạnh nguyện độ tha, mình có những cái điều mà mình chưa làm được cho con cho cháu thì ráng mà sống. Khoảng chừng tới 95 tuổi hay là 100 tuổi chết vừa rồi à, ráng sống vậy đi. Chứ còn mới sống có 80 mấy tuổi mà đòi chết, uổng quá. Nó uổng cuộc đời, nó kể ra cũng còn trẻ chứ đâu có già đâu. Còn mấy người trẻ trẻ thì chán đời cũng muốn chết ừ. Rồi có nhiều khi rồi bị buồn gia đình cũng muốn chết. Con sống con chịu hết nổi, bây giờ con muốn chết. Vô khóc lóc với Phật, với Bồ Tát, muốn cho con chết. Rồi buồn quá thôi về uống thuốc. Ở nhà tôi uống thuốc bổ, nó không chết mà nó mập ra, đẹp ra nữa. Thành thử chết không phải là dễ đâu à. Có nhiều người là muốn chết mà không chết được. Thành thử người lớn tuổi thì không có lo cái chuyện tương lai nữa rồi, nhưng mà nghĩ chuyện quá khứ. Hồi đó tao vậy đó, cuộc đời tao giờ đang ngồi lại tao thấy tao khổ quá. Cuộc đời của tôi vô chùa cái gặp nhau cái than vậy, cuộc đời tôi khổ quá. Mới có 18 tuổi chồng chết, để lại 3 đứa con, nuôi thấy ông bà ông giả đem vượt biên qua bên đảo phải nuôi tới giờ. Bây giờ nuôi thêm cháu nội cháu ngoại nữa, cực quá. Nói ngồi cái rướm rướm nước mắt khóc, bởi vì ngồi lại thấy sao mình cực quá. Bà kia bà nghe bà cũng sụp sùi rơi lệ, thấy tội nghiệp quá. Tưởng đâu có mình chị, ai già tôi thấy tình cảnh của chị còn sướng hơn tôi. Chị không nói cho tôi, giờ tôi nghe chị nói thôi, tôi nói luôn cuộc đời của tôi cho chị nghe. Rồi bắt đầu cái bà kia bà kể còn dữ dằn hơn nữa. 5 tuổi là cha mẹ không còn à, rồi phải lặn lội đi lên Sài Gòn, đi lên, đi ra tới Hà Nội, đi ra đủ thứ chỗ hết để kiếm cơm ăn mà sống. Rồi lập gia đình, rồi lập gia đình cũng không có được trọn vẹn nữa, hết, hết cặp người này tới cặp người kia, thí dụ vậy. Ngoài đời thiếu gì người vậy, nghe nói vậy khổ quá trời khổ luôn. Thành ra mình khổ, mình tưởng đâu mình khổ nhiều, ai già có cái người khác người ta khổ nhiều hơn mình nữa. Thôi hai người, người nào cũng khổ hết. Tới chừng hai người này kết nghĩa chị em gặp cái người thứ ba khổ còn dữ hơn hai người này nữa. Rồi hỏi làm sao khổ quá mà không chịu đi tu, nói tu còn khổ hơn nữa, thôi không chịu đi tu, khổ tới đó đủ. Tại vì thấy vô chùa nhìn thấy sao mà mấy người chùa khổ quá, thôi không chịu đi tu. Thành ra chịu khổ vậy mà thấy cũng còn an ủi. Thì sao, là mình đi chùa mình khổ nhưng mà mình không có chịu chấp nhận. Đó là những người lớn tuổi. Còn những người trẻ tuổi thì lại là gặp nhau không có nói cái chuyện quá khứ mà nói cái chuyện dự tính tương lai. Tương lai tao làm bác sĩ, tương lai tao làm kỹ sư, ngày mai tao có giàu, tao có tiền nhiều ha, tao mua nhà, nhà 5-7 triệu, 10 triệu gì đó, tao mua tao ở mấy khu thứ dữ không. Nhưng mà cuối cùng bây giờ đang lãnh tiền thất nghiệp, nhưng mà còn trẻ, nó suy nghĩ chuyện tương lai. Đức Phật ở trong cái kinh gọi là kinh Sừng Bò, quý vị có nghe cái kinh ở trong kinh Tạng Pali á, nó có nhiều cái bài kinh mà lấy sự kiện, lấy hình ảnh để đặt tên và nói cái nội dung của cái kinh đó. Thì có một cái bài kinh, thí dụ như có bài kinh là Sừng Bò, có bài kinh là Gò Mối, có bài kinh là kinh Sống Ngựa, có bài kinh là kinh Con Rắn, kinh Người Bắt Rắn, đủ thứ hết. Tức là trong cái hệ thống kinh điển Pali á thì có nhiều cái bài kinh nghe rất là ngộ. Thì có một bài kinh gọi là Sừng Bò. Kinh Sừng Bò là sao? Là Đức Phật sáng bữa nọ ngày mới đi khất thực, và đi với đệ tử đông lắm, đi khất thực. Thì trên cái con đường đi thì gặp nguyên cái đàn bò, được một cái người chăn dẫn đi ngược chiều, đi ngang qua. Thì nguyên cái đám mấy chục con, thì con này nó cắn con kia nó giành ăn, nó cắn, nó xấu xé với nhau. Thì cái người chăn bò hướng dẫn cái đàn bò này đi, đi ngược chiều với cái hướng đi của Đức Phật. Thì cái hình ảnh đó qua rồi, tới buổi trưa khi ăn cơm, ngồi ăn cơm xong, thì thường thường Đức Phật ăn cơm xong đó, thì Đức Phật thuyết một bài pháp ngắn. Thì Đức Phật mới hỏi các đệ tử, nói vậy chứ bữa nay tụi con đi khất thực với nhà thầy, tụi con có thấy cái hình ảnh gì hồi sáng sớm mà mình mới ra mình gặp không? Thì ai quý đây quý thầy nói có, bạch Thế Tôn, hồi sáng có thấy nguyên cái đàn bò được ông chăn bò ông dẫn đi. Rồi Đức Phật hỏi thêm, vậy chứ ông mấy thầy có thấy á là mấy con bò nó làm gì không? Nên bạch Thế Tôn, nó giành giật với nhau, nó cắn lộn với nhau để nó giành miếng ăn. Thì Đức Phật mới nói là chúng sanh nó đang như vậy đó. Tất cả thế giới nó đang như vậy, nó đang giống cũng như là những con bò xấu xé cắn giành giật miếng ăn. Nhưng mà nó đâu có biết nó đang giành giật như vậy. Nhưng mà cái người chăn bò đó đang lùa nó về đâu tụi con biết không? Thì mấy thầy tỳ kheo không biết, nói bạch Thế Tôn con không biết. Đức Phật nói những con bò đó đó, nó cắn, nó xấu xé, nó tranh đấu, nó gắn lộn với nhau, nhưng mà nó không biết. Nhưng mà tới chiều tất cả những con bò đó chết. Bởi vì sao? Bởi vì người ta làm thịt nó. Cũng vậy, Đức Phật nói tiếp, trên đời chúng sanh nó cấu xé, nó cắn nhau, nó giành giật với nhau, nhưng mà nó không có biết là tử thần, nó không có biết là nó chết lúc nào. Chứ mà nó biết được nó sẽ chết lúc nào, nó biết được tương lai nó ra sao, nó không dám đâu. Bởi vì nó không biết, cho nên nó mới làm như vậy. Đó là cái bài kinh. Thì cũng vậy, mình sở dĩ mà mình hơn thua từng lời ăn tiếng nói, từng ánh mắt, thậm chí cả nụ cười. Cái đứa nào mà nó cười nhiều nó cũng bị chê nữa. Nhỏ nó vô duyên quá, cười hoài, chưa nói mà nó cũng cười nữa. Hoặc là nói trên này mà nói dưới nó cũng mỉm mỉm cười nữa. Thì bị người khác, người ta cười ít, người ta mới chê là vô duyên. À. Rồi có nhiều người nói nhiều cũng bị phê bình nữa. Thí dụ vậy. Là vì sao? Là vì cái tâm ganh tị. Giống gì hết trơn. Hoặc là có nhiều người vì lý do nào đó làm ăn không được thì lại là chê, bươi móc những cái người làm ăn khá giả. Đó là ngoài đời đó. Còn trong chùa, trong cái đạo thì sao? Nó cũng đủ thứ, nó cũng giống như ngoài đời thôi, nhưng mà nó khá hơn chút. Là nó không đến nỗi nặng nề như là ở ngoài đời. Thành thử người đệ tử Phật khi ta đi chùa thì cố gắng làm sao dẹp hết những cái thứ đó. Khi ta ở nhà, ta biết tu hành rồi thì ta cũng dẹp trong lòng, làm sao để cho nó được an tịnh, nó được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Có thằng đó nó nói hạnh phúc của đời con là con có được căn nhà mà con không có thiếu tiền ngân hàng. Đó là hạnh phúc. Thiếu tiền ngân hàng quá, nó sợ ngân hàng đòi siết căn nhà nó, cho nên nó nói hạnh phúc là có được căn nhà nhưng mà không có mắc nợ. Hạnh phúc của ngôi chùa là gì? Giống như chùa Phật Đà này là hạnh phúc nè, là cũng không có mắc nợ ngân hàng. Là hạnh phúc đó. Nhất là quý vị Phật tử đến chùa mà nghe cứ tối ngày cứ mà mắc nợ, nhiều khi không dám tới đâu, không cúng thì coi kỳ, mà cúng thì đâu đủ tiền đâu, mới cúng cho thằng cháu nội rồi, mới cúng cho nhỏ con gái rồi, bây giờ vô chùa cúng nữa, tiền đâu cúng. Ngày chủ nhật nào cũng nghe cúng hết trơn rồi, đâu thôi không cúng. Nhưng mà may mắn là cái chùa này không có mắc nợ. Hay, chùa không có mắc nợ mà lại còn dư tiền nữa. Cái này mới hay dữ hơn nữa. Thành ra Phật tử đi chùa đông, đi chùa đông là cảm thấy bình an. Ngồi mà không có ai kêu đóng tiền trả nợ. Chỉ có một cái, ăn cơm rồi thì cũng có người kêu, nhưng mà kêu đóng tiền hụi. Bởi vì lỡ hốt rồi, hốt hết rồi, giờ phải đóng nồi. Thì có cái kêu vậy thôi, nhưng mà cũng hạnh phúc vô cùng. Thành thử á, là cái hạnh phúc của cái người, cái chú đó đó, là hạnh phúc của đời con là không có thiếu tiền ngân hàng. Nghe nó nói cũng có lý, cũng là một dạng hạnh phúc. Hạnh phúc của một cái người lớn tuổi là làm sao thấy con cháu được thành đạt, đứa nào cũng giàu có. Mình ngồi, mình lớn tuổi rồi, giờ mình làm hết nổi rồi, thôi mình ngồi đó, thấy con cháu nó thành đạt ở trong cuộc đời, ở trong xã hội, là hạnh phúc của người lớn tuổi. Còn hạnh phúc của cái người tu là gì? Hạnh phúc của người tu là lúc nào cũng có được cái niềm vui, lúc nào cũng thấy Phật tử tu tập giỏi, ăn chay trường, ăn chay kỳ, thậm chí nghe bố thí chỗ này, bố thí chỗ kia là hạnh phúc. Đó. Mỗi người có một cái hạnh phúc riêng, có một thế giới hạnh phúc riêng, nhưng mà tụ trung lại cái người tu á, người đệ tử Phật thì phải tìm cái hạnh phúc cho mình. Chứ còn đi chùa, biết tu, biết đọc kinh, biết niệm Phật, biết ăn chay mà nhìn không có thấy hạnh phúc, sao thấy lúc nào cũng khổ hết chứ. Thôi, nếu mà tu mà khổ thôi đừng nên tu. Nếu tu ăn chay mà sao thấy xui xẻo quá thôi đừng nên ăn chay. Ăn chay mà giái hoài chúng không có trúng số độc đắc, thôi bỏ ăn chay luôn. Đi chùa đốt nhang mà 8-9 năm chưa thấy cây nhang cong, thôi không đốt luôn. Bởi vì cái nhang cong mới linh à. Thì như vậy á, là mình chưa thấy được cái giá trị của cái chuyện tu tập. Còn bây giờ nếu mà chúng ta tu tập ở chùa, ở nhà, ở bất cứ chỗ nào mà ta có được cái sự an lạc hạnh phúc thì cái đó mới tốt. Bây giờ bước thêm một bước nữa, muốn có được an lạc hạnh phúc dầu ở ngoài đời hay là ở trong chùa, ta phải được tự tại giải thoát. Mình không tự tại giải thoát được thì không có hạnh phúc đâu. Bây giờ đơn giản, quý vị tối ngày lẩn quẩn ở trong nhà hoài, khoảng chừng một tuần lễ đi, thấy nó tù túng lắm, thấy nó ngột ngạt lắm, phải không? Rồi mình tìm một cái thời gian nào thích hợp mình đi ra ngoài, đi lên núi hoặc là đi biển, thì cái lúc mình đi đó là cái lúc hạnh phúc vô cùng. Lúc đó ta gọi là ta được giải thoát, ta được tự tại, và ta tiếp xúc cả một cái thế giới thiên nhiên, có nghe tiếng chim hót, có nghe tiếng suối reo, có nghe tiếng gió ở biển, và ta ngồi ta hưởng được cái không khí đó, thì lúc đó ta được gọi là giải thoát. Như vậy là giải thoát là sao? Là không còn bị ràng buộc bởi cái nhà, bởi chiếc xe, bởi địa vị, bởi tiền bạc, bởi vợ đẹp, bởi con ngoan, bởi mọi thứ ở trên trần gian này. Nếu mà ta còn tham chấp thì ta không có giải thoát được. Cái đó là nói về phần của quý vị. Bây giờ nói ở trong chùa, mình tu nhưng mà mình khoái ngồi trên ngôi tòa sen ấy, ngồi hoài, có ông Phật nào ông đạp xuống cái cũng không chịu đi nữa. Rồi mình chấp vô, mình nói phải tôi phải ngồi tòa sen, thì như vậy cái người đó cũng chưa được giải thoát. Giải thoát không nhất thiết là phải ngồi ở trên tòa sen. Thậm chí quý vị có thấy những cái vị tổ đâu có ngồi tòa sen đâu, ngồi trên mấy cục đá chứ đâu ngồi tòa sen. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi trên cục đá, Ngũ Tổ Quần Nhẫn ngồi trên những cái tảng đá để mà tu ở trong rừng, mà tâm quý ngài thênh thang giải thoát. Cho nên không nhất thiết là phải ngồi trên tòa sen mới giải thoát, không nhất thiết là phải ngồi ở trong cái chánh điện nguy nga lộng lẫy, đèn hào quang chớp 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 mới được giải thoát. Thành thử giải thoát, cái người tu giải thoát là vượt ra mọi cái thứ ràng buộc về hình tướng. Về hình tướng, chúng ta hay bị hình tướng nó trói buộc, những cái thứ đó nó trói buộc mình. Cái nhà nó buộc mình chặt vô trong đó, cái nhà đẹp quá thì thích ở lâu, cái chùa đẹp quá cũng thích ở lâu, cái chính điện đẹp quá cũng thích ở lâu. Thì chính cái thích đó đó là cái ràng buộc chúng ta. Mà bị ràng buộc rồi thì không có thể nào giải thoát được. Cho nên cái người giải thoát là cái người vượt ra ngoài những cái thứ đó. Ta có nhà, đương nhiên cái nhà là phương tiện để cho ta sống, ta ở. Nhưng mà một mai mà nếu mà mình thay đổi cái nhà đó cũng không có gì gọi là buồn phiền. Cái này thì hơi khó đó. Ở cái nhà bự quen rồi, ở cái nhà bạc triệu quen rồi, rồi xui xẻo làm sao đó, rồi bây giờ không có ở được cái nhà đó, bây giờ phải thu gọn lại mua một cái nhà nhỏ hơn phân nửa giá thôi, là trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Và chính cái tâm niệm mà lúc nào cũng khó chịu, không biết bây giờ mình đi ra ngoài bạn bè có nhìn mình không. Hồi xưa mình chơi toàn là mà triệu phú không à, bây giờ là mình nhà mình hạ xuống một cấp cũng đồng nghĩa, mình suy nghĩ thôi đồng nghĩa là mình hết thành triệu phú rồi. Chính hai chữ triệu phú nó giết con người ta đó. Và chính hai cái chữ triệu phú này, có nhiều ông triệu phú ở trên thế gian này cũng tự giận mà chết, nhảy cầu mà chết, uống thuốc độc mà chết, hoặc là tự sát bằng súng đạn. Thiếu gì chú vị thấy ở bên Nam Triều Tiên, rồi những người mà gọi là người đẹp, người mẫu ở Triều Tiên hay là ở Thái Quan, rồi bây giờ ở khắp nơi hầu như là nước nào cũng có những cái trường hợp như vậy, không giải thoát được, bế tắc rồi tự giận mà chết. Cái chuyện này nó không phải mới xảy ra, mà thời kỳ Đức Phật thời xưa đó nó cũng đã xảy ra rồi. Đệ tử của Đức Phật, bộ quý vị nói đệ tử Đức Phật không có ai tự sát, không có ai tự giận hả? Đệ tử Phật cũng có nhiều người tự giận chết, mà đệ tử Phật tự giận còn ghê hơn nữa, không có uống thuốc, không có uống thuốc, mà cũng không có súng, tại hồi xưa không có súng, đâm đầu vô trong mấy cục đá mà chết. Thành ra cái người tu họ liều mạng lắm á, nói đụng tới họ có chừng á, họ đâm đầu vô đá họ chết á, tội lắm á. Thành ra đệ tử Phật ngày xưa khi mà có những cái bài kinh, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp về cái sự giải thoát là phải làm sao giải thoát cái kiếp này, thì mấy vị này lại là hiểu lầm, tưởng đâu là chết là giải thoát, cho nên nó đâm đầu vô đá mà chết. Chết một bữa đó cũng mười mấy ông á, chùa bữa đó tụng kinh với làm đám, mười mấy cái hòm để tụng quá trời luôn. Thì Phật nói không phải, ta nói là giải thoát không có nghĩa là phải đâm đầu vô đá mà chết mới được giải thoát. Mấy ông không có giải thoát được mà mấy ông chết rồi mấy ông thành ma nữa. Thành ma sao giải thoát? Mấy ông hiểu sai cái lời dạy của tôi. Tôi bảo giải thoát có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là sống tùy thuận tùy duyên. Được, lúc ta được, ta cũng không có kênh kiệu, kiêu mạn phách lối. Lúc ta giàu sang, ta vẫn còn thương những người nghèo khổ. Lúc ta có địa vị cao, ta vẫn đối xử tốt đẹp như lúc ta còn hèn vi. Thì cái đó gọi là giải thoát đó. Và cái đó là cái đức của cái người quân tử, nói theo triết học phương Đông. Mà ông Nguyễn Tri Phương đó, Nguyễn Tri Phương là một cái người, quý vị biết Nguyễn Tri Phương đó, là một người quan thời kỳ Pháp của Việt Nam mình đó. Ông có một cái sự kiện rất là hay. Khi mà ông làm tới quan đề đốc lớn lắm, và sau này được triều đình giao cho phải trấn giữ 6 tỉnh miền Tây á, thì ông có một người bạn hồi đó học giỏi hơn ông nữa, nhưng mà không thích ra làm quan, ở coi như là hàng vi rồi sống một cái đời sống làm thầy giáo thôi ở dưới Vĩnh Long. Thì nhân dịp ông xuống, ông làm cái lễ để ông giữ cái chức ở dưới miền Tây. Thì miền Tây cái tỉnh Vĩnh Long hồi xưa là cái chỗ cũng rất là lớn. Thì thay vì á, ông phải mang hia đội mão, ông lại ông thăm ông bạn ông. Thì ông nghĩ là hồi xưa cái tình bạn còn hàn vi, thì nếu mà mình mặc đồ mới rồi đi xe Mercedes đồ này nọ tới, rồi lính tráng đồ đi theo nữa, thì sợ nhiều khi ông bạn mình ông bị cái gọi là cái gì chứ là gì hả, mặc cảm. Nhiều khi ông bị mặc cảm, thành thử ông cũng mặc đồ rách rưới giống như ngày xưa, mặc đồ rồi ông tự động một mình ông tới thôi. Thì những cái người mà người ta gọi là quân tử đó, ta chưa phải là thánh, nhưng mà người ta quân tử, người ta vẫn ứng xử nó rất là hay. Còn cái người không phải là quân tử, người tiểu nhân á, thì lúc mà mình lên voi rồi đó, thì mình không có coi ai ra gì hết trơn. Bạn bè mình cũng ruồng bỏ nó luôn. Cho nên không có cái ân đức, không có cái đức độ. Còn cái người quân tử là cái người có đức độ, người ta lúc nào người ta cũng giữ vậy. Và chính vì vậy mà người ta được giải thoát. Cho nên giải thoát là như vậy. Người tu hành là phải có giải thoát. Trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, đừng có bị trói buộc. Mà tôi có đặt là một cái câu gọi là sống ở muôn duyên, đừng để trần duyên trói buộc. Sống là chúng ta phải tiếp xúc muôn duyên, tiếp xúc đầu này, tiếp xúc đầu kia, làm việc này, làm việc kia. Ta làm từ thiện, ta làm từ từ, ta làm đủ thứ hết. Nhưng mà đừng có bị những cái thứ đó nó trói buộc. Nhiều đó thôi, ta có thể ta giải thoát. Ta làm đến ông này bà nọ, đến chức cao, quyền trọng, nhưng mà ta cũng đừng có dính vào trong đó. Thì lúc đó ta giải thoát. Thậm chí bây giờ làm tới ông Phật đó, Phật Thích Ca là ông làm cái chức lớn là làm tới ông Phật rồi. Nhưng mà sở dĩ mà ta cung kính Ngài vì Ngài giải thoát. Mà trong kinh Kim Cang có một câu rất là hay, là Ngài nói là cái quả vị giải thoát, cái chức gọi là Như Lai của Ngài đó, cũng phải của Ngài, đó cũng là nhân duyên mà thành, mà tự thành, không có cái gì của ta hết, thì ta giải thoát được. Cái đó là giải thoát bên ngoài. Còn một thứ nữa mà khó giải thoát mà chúng sanh nó bị đó là cái thân này. Thân này nó đẹp, thân này nó khỏe, cái thân này là của mình. Rồi tối ngày là cứ bỏ thời gian để mà chăm sóc, để mà tưng tiêu, mặc cái áo này, áo dài, phải áo dài, áo lụa Hà Đông mới được, chứ còn áo mà lụa tầm thường cũng không được. Mặc áo lụa phải cái màu, nước da mình dày phải màu kem, chứ còn nếu mà màu đen thì thành miên mất à. Thí dụ vậy, thì mình kẹt vô cái thân của mình, cho nên không có giải thoát được. Và có nhiều người khi chết rồi, người ta không siêu độ, là vì người ta vẫn còn chấp cái thân của người ta, cứ cho là nó thiệt hoài. Chết rồi, nhưng mà cái hồn á, nó cứ vẫn dơ, nó không chịu siêu thoát, là vì nghĩ cái này là của mình, cái thân này là của mình. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ lại coi cái thân này có phải là của mình không? Của quý vị không? Cái thân này có phải là của mình không? Trong kinh nó nói là cái thân này nó là một cái tổ hợp chứa nhóm nhiều cái thứ. Con mắt là một bộ phận, lỗ mũi là một bộ phận. Cho nên sám hối đó quý vị, hôm nay là mình sám hối là sám hối mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ta gọi là sám hối lục căn. Và nếu mà mình quan trọng cái lục căn này quá, coi nó là thật, mà ai đụng tới thì buồn, phiền. Ai nói nặng tới nó thì không chịu, tại vì mình nghĩ nó thật. Thành ra coi lục căn là thật, cho nên bị lục đục trong nhà. Và chính lục đục ở trong nhà, cho nên kiếp tới sẽ xuống thành lục đạo luôn. Thành thử là cái thân này không có thật, là của mình. Thành mình quý vị đừng chấp. Mà coi cái thân này không thật rồi thì là chúng ta giải thoát, chứng được cái quả gì thứ hai gọi là A-na-hàm. Người nào trong giờ phút này ngồi quan sát thấy cái thân này không thật, không phải là cái của ta, không phải là ta, mà do tất cả nhân duyên hợp thành, nói theo khoa học, nói theo Phật học, gọi là đất nước gió lửa hợp lại mà thành, thịt da mông móng răng tóc nó thuộc về đất, cái hơi thở nó thuộc về gì? Gió hay à? Hay vậy. Còn nước mũi, nước miếng nó thuộc về gì? Thuộc về nước. Thấy không? Mà nước này không phải nước sạch nữa, nó không phải cam lồ. Nước này mà nhiễu ra coi ai dám uống lại được. Thấy không? Rồi cái nước mắt đó là cái chỗ là sạch nhất á, cái nước mắt của mình nè. Mà mình khóc đi, mình liếm lại thử coi. Nó mặn mặn á. Cũng ngon lắm á. Còn ngon hơn nước biển nữa. Nhưng mà cũng thuộc về cái dạng gọi là nước chưa? Mà những cái thứ này trong cái cơ thể của mình á, mà không có một thứ là nó chết, cho nên nó phải có đầy đủ nó mới sống. Khi mà cái gọi là một cái thân gọi là chết rồi thì những cái thứ này nó tan rã, nó hoại diệt. Đất thì nó đi về đất, nước thì nó chảy ra thành nước, rồi tóc của mình á, rồi thịt của mình á, nó nứt ra hết. Mà cái thịt của mình nó ngộ lắm, nó đỏ giống cũng như là thịt bò đó, quý vị biết không? Không thấy hả? Chưa có lóc thử hả? Không thấy hả? Hồi đó tôi đi đám ma, đi hốt cốt, thì ở dưới những cái cốt mà nó chôn khoảng chừng 4-5 năm á, thì nó chưa có tiêu hết, thì vì nước là nước lục cho nên phải hốt dài. Thì mở ra đó, thì thấy mấy ông nhị tỳ ở bên Việt Nam gọi là mấy ông nhị tỳ đạo tỳ chứ quên đạo tỳ, mấy ông ấy bị nó hôi lắm, mà mình thì mình phải ngồi đứng mình tụng, hít vô tụng mà đâu có thể nào mà không thở được, tụng cũng phải thở, hít vô. Bởi vì giờ bệnh đó, đi tụng kinh đám ma nhiều, nhất là ở Việt Nam, hít mấy cái chất đó nhiều dễ bệnh. Thành ra hít cái chất đó nhiều lớn không có nổi, rồi phổi nó yếu, nói tiếng hụt tiếng mất. Nhưng mà ca giọng cổ thì ca 6 câu được. Ngộ vậy à. Rồi nó hôi đến nỗi mà mình đứng mình tụng không mình muốn bỏ chuông mỏ mình chạy luôn rồi đó. Nhưng mà mấy cái ông đạo tỳ thì mấy ông có rượu, mấy ông uống rượu xong rồi mấy ông tẩm rượu ở trên mình mấy ông á, rồi mấy ông còn lấy rượu đó mấy ông phun vô cái xác. Mà rượu nó hay thì nó là một loại thuốc, phun vô cái xác vậy là tự nhiên cái mùi á nó bay mất. Rồi cái xác từ từ á, là tôi thấy mấy ông lột, mấy ông gan lắm, mấy ông mới lột ra, nó còn đỏ quét hả? Hỏi mấy chú lột tiệm gì vậy? Tiệm vàng, tại vì thiêu á, có nhiều người Việt Nam á, mang cà rá này nọ luôn. Rồi mình ngồi, mình suy nghĩ, mình đi tụng kinh đám mà mình cũng suy nghĩ, mình nói trời ơi, chết mấy năm trời rồi, mà bây giờ cũng không yên thân nữa. Hồi còn sống, bị vợ nó hành hạ, con nó hành hạ, cháu nó hành hạ, nát cái thân hết rồi. Nhưng mà chết mấy năm tưởng đâu yên, ai dè bị mấy ông đạo tỳ, mấy ông còn lột, còn xé thịt nữa, kiếm vàng. Cái hàm răng vàng á, hồi lúc mà thiêu, lúc mà chôn á, mang theo mấy ông đạo tỳ, mấy ông mở luôn cái hàm răng vàng luôn, mấy ông lấy luôn. Thành ra hồi lúc mà thiêu mà liệm á thì răng vàng sáng chói. Nhưng mà mấy năm sau rồi, tới chừng mà mấy ông đạo tỳ mấy ông lấy lên rồi, mấy ông gỡ nguyên cái hàm răng, không còn cái nào hết. Cái này là ở Việt Nam, không biết ở đây có không biết. Nghe nói thỉnh thoảng ở mấy cái nghĩa địa của người Tây, của người Anh á, cũng bị đào á. Ở đây nè, ở Úc cũng bị đào, báo nó đăng đào để người ta ăn cắp vàng, người ta ăn cắp của cải ở dưới. Ta biết những cái mã mà có quyền thế đó thì người ta tìm những cái đồ quý giá. Cho nên á, những cái người đó người ta không siêu được, bởi vì người ta nghĩ cái thân này là cái thân của họ. Nhưng mà khi mà mình ngồi mình quán chiếu rồi mình thấy không có gì của họ, mà cái thân này chả có gì là của mình hết. Thành thử còn sống thì mình chiều nó một chút. Ví dụ như giờ nó tự nhiên nó muốn đeo hộp sòn thì mình chiều nó một chút, mình đi ra mình mua chiếc mình đeo vô cho nó vậy. Ví dụ nó muốn đeo cẩm thạch thì mình thôi mình chiều nó một chút để mình đeo chiếc cẩm thạch cho nó. Vậy thôi, chiều ít ít thôi, chứ đừng chiều nhiều. Đại khái là như vậy. Nhưng mà mình phải quán chiếu, muốn cho giải thoát là phải quán chiếu cái thân này, không phải là của mình. Không phải là của mình. Thành thử, nếu mà ngày nào, giờ nào mình quán chiếu cái thân này không phải là của mình rồi đó, mình được giải thoát. Còn giờ phút nào mà mình còn nghĩ đến nó nhiều, còn nghĩ đến cái thân này là của mình, của ta, chính mình, thì lúc đó mình không có giải thoát được, bị bám trụ. Rồi có nhiều người là chính vì không thấy được cái thân này là của mình, cho nên nằm bệnh đó, nằm ở trong bệnh viện là bán thân bất tội, thấy tội lắm. 20-30 năm mà không chết. Nhưng mà lúc đó, đó mà mình chịu khó mình quán tưởng đó. Nếu mà cái thân này của mình làm gì mà mình để cho nó nằm 20-30 năm vậy? Chính vì nó không phải là của mình cho nên nó mới nằm 20-30 năm đó. Chính không phải là của mình cho nên nó muốn liệt chừng nào nó liệt. Chính không phải là của mình cho nên nó muốn bệnh chừng nào nó bệnh. Chính không phải là của mình cho nên nó muốn rụng răng chừng nào nó rụng răng. Nó muốn già chừng nào nó già. Nó muốn có tóc bạc chừng nào có tóc bạc. Rồi vài bữa tóc bạc xong rồi nó trắng lại nữa. Có nhiều người vậy đó. Cháu của Châu Bá Thông. Ở đây có dòng họ cũng nhà họ Châu nè, mà không biết có người nào có được không rồi. Con cháu của Châu Cành Đỏ là dòng họ Châu Bá Thông đó. Tóc bạc xong rồi trở lại tóc đen. Thì nó không phải là của mình cho nên nó muốn bạc chừng nào nó bạc, nó muốn đen chừng nào nó đen. Rồi mắt của mình không phải là của mình cho nên nó muốn mờ chừng nào nó mờ, nó muốn sáng chừng nào nó sáng, nó muốn đeo kiến là nó đeo kiến, nó muốn không đeo kiến là không đeo kiến. Chân này không phải là của mình cho nên nó muốn quỵ chừng nào cũng quỵ. Đang đi vậy tự nhiên nó sụm. Mình ngồi mình tu mình quán chiếu từng chút vậy mình thấy không có cái gì là của mình, và mình thấy được lời Phật dạy rất là đúng. Phật đã dạy kỹ rồi, không có cái gì là của mình hết. Nhưng mà sở dĩ mình khổ là vì mình chấp. Cái khổ nhất là chấp cái thân này là của mình. Bởi vì nó dính với mình mấy chục năm rồi, thì là mình cứ nghĩ nó là của mình. Nhưng mà chịu khó ngồi suy nghĩ một chút, chính nó là một cái kẻ phản bội, dâm ơn bạc nghĩa. Mình phải tự chửi lấy mình. Mình ngồi mình quán chiếu mà mình tự chửi lấy mình, nói mày là cái thứ dâm ơn bạc nghĩa chứ không phải là thằng khác. Mình cứ chửi người khác dâm ơn bạc nghĩa không à, mà chính cái thằng mình nè, chính cái thằng này nè là cái kẻ dâm ơn bạc nghĩa. Mình nuôi nó ăn mập thay, lên ký quá trời, mình kêu bây giờ ốm là bớt cho tao, nó không thèm ốm, nó lên hoài luôn. Rồi khi ốm kêu mày lên ký cho tao, nó không thèm lên ký. Hỏi chứ mình nuôi nó trong nhà mình, nó dính với mình mà mình nói nó không nghe, thì cái thân của mình nói nó còn không nghe thì huống hồ chi những người khác. Mình nói người ta không nghe chuyện bình thường. Thành ra quý vị phải nghĩ chừng nào mình nói mà cái thân của mình nó nghe đó ha, thì mình hãy nói người khác. Cái thân của mình nói nó không nghe mà mình bắt mình nói chồng mình nói xong chồng mình nói hoài sao nó không chịu nghe mình. Chồng chứ đâu phải là con đâu mà nghe. Đứa con của mình sanh ra nó là con của mình đó mà nói nó cũng không nghe nữa. Mình phải quán sát, không chừng nó là ông cố nội mình đó. Kiếp này nó là con mình nhưng mà kiếp trước nó là ông cố nội mình đó. Thì mình ngồi mình quán sát vậy thì mình khỏe lắm, mình giải thoát. Thấy không? Chừng nào mình nói mà cái thân mình nó nghe mình đó, thì lúc đó mình mới nói những khác. Thì quý vị ngồi suy nghĩ vậy đó, quý vị thấy rõ. Mà suy nghĩ được vậy, có cái chiều hướng tốt vậy đó, thì tự động được giải thoát à. Thành ra giải thoát không có nghĩa là ai trói mình cho mình không được tự tại, mà giải thoát là chính mình trói lấy mình, rồi chính mình phải tự tháo gỡ, chứ không có nhờ ai tháo gỡ cho mình được. Thì đó là cái ý nghĩa, cái lợi ích của cái người đệ tử Phật. Đi chùa hay không đi chùa, tất cả chúng ta sống ở trên cuộc đời này đều có chung những cái nỗi niềm đó. Sống, cái người biết sống là người phải có hạnh phúc an lạc. Còn nếu mà sống mà không có hạnh phúc an lạc thì sống uổng. Sống là phải tự tại giải thoát. Ở ngoài đời cũng vậy, trong chùa cũng vậy. Nói chung là con người, cái nhu cầu của con người là hạnh phúc, an lạc và tự tại giải thoát. Hy vọng là tất cả quý vị ở đây, mỗi người từ lớn tới nhỏ đều có được hạnh phúc. Hạnh phúc ở trong gia đình, hạnh phúc ở ngoài xã hội và hạnh phúc khi đến chùa. Tất cả mọi người chúng ta đều có được tự tại giải thoát ngay đây và ở gia đình của mình, ngay đây và ở kiếp sau. Và nên hiểu là mọi chuyện phải theo cái duyên của nó, chứ đừng có cưỡng cầu, đừng có nghe nói vậy rồi cái đi đến cái chỗ mà nó không tốt. Người tu là phải sáng suốt, thấy rõ. Thì giờ chúng ta ngưng ở đây để đọc kinh cầu siêu. Mời quý vị chắp tay lại để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này